Thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, dù có niềm tin tôn giáo hay không có niềm tin, thì chúng ta thấy rằng đối với những người sống, người chết có một chỗ đứng trang trọng ở trong cuộc đời của những người sống. Chỗ đứng đó có thể là bàn thờ gia tiên, chỗ đứng đó có thể là một nghĩa trang, chỗ đứng đó có thể là một từ đường. Những nơi này người ta đi đến gặp gỡ, tiếp xúc với những người đã qua đời, và người ta cần phải làm điều gì đó cho những người đã khuất. Chúng ta thấy rằng sở dĩ người sống dành cho người chết một chỗ đứng là bởi vì con người có ký ức, là bởi vì con người sống có tình nghĩa, và nhất là bởi vì con người sống có niềm tin. Ký ức, chúng ta nhớ về những người thân yêu khi sống đã làm những điều tốt cho chúng ta, kể cả chúng ta nhớ đến những lỗi lầm thiếu sót của họ trong tương quan. Một ký ức sống động ở trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta rút ra những bài học cho cuộc sống hiện tại của mình. Và chúng ta thấy rằng điều đó biểu lộ tình nghĩa của con người. Thế nhưng mà người ta không chỉ biểu lộ tình nghĩa với những người thân, với bạn hữu, mà còn biểu lộ cả lòng nhân với những người không quen biết nữa. Đấy là điều chúng ta thấy niềm tin dân gian thực hành ngày cúng cô hồn. Sau khi cúng ông bà tổ tiên thì người ta vãi gạo, vãi muối ra sân, người ta để chén cháo ra ngoài cho những cô hồn lang thang không nơi nương tựa, không người tưởng nhớ, có cái mà ăn. Xuất phát từ lòng tốt, lòng nhân như thế dành cho những linh hồn, điều đó quả là đáng trân trọng. Đối với chúng ta thì niềm tin là điều quan trọng quyết định tất cả những hành động của chúng ta có thể làm cho những người quá cố. Và hành động của chúng ta xuất phát từ mặc khải của lời Chúa. Như trong bài đọc 1, chúng ta thấy rằng ngôn sứ Isaiah đã tuyên sấm về một tương lai, về một ngày nào đó. Ở trong ngày đó, Thiên Chúa sẽ cất bỏ cái chiếc khăn tang buồn sầu. Thiên Chúa sẽ cất bỏ chiếc màn bao phủ, khâm liệm những thể xác đã chết. Và Thiên Chúa sẽ quy tụ để thết đãi tất cả những người sống mà tin một bữa tiệc. Đó là bữa tiệc của hạnh phúc nước trời. Niềm tin đó thôi thúc các tín hữu nhìn về cái chết, nhìn về người chết với một niềm hy vọng. Như tác giả Thánh Vịnh đã nói, khúc ai ca Chúa đổi thành vũ điệu, cởi áo xô mặc cho con lễ phục huy hoàng. Thiên Chúa đã đổi điệu ca buồn thành bài hoan ca, sẽ lau khô những nước mắt, những dòng lệ để cho những sinh linh sống lại. Là bởi vì Ngài là đấng tạo hóa, Ngài là Thiên Chúa dựng nên con người, không để cho con người phải hư vong. Và nhất là Thiên Chúa dựng nên con người, còn ban cho con người một thần khí, một sinh khí xuất phát từ sự sống của Thiên Chúa. Và thần khí sinh khí đó giúp cho con người đi tìm Thiên Chúa như là nguồn gốc của mình, đi tìm Thiên Chúa như là sự sống, như là hạnh phúc của người. Và may mắn cho những tâm hồn nhận ra Thiên Chúa chính là nguồn gốc, là lẽ sống. Chính thần khí đó Thiên Chúa đổ vào lòng tất cả mọi con người, để con người nếu có thiện chí thì sẽ tìm gặp được ánh sáng của Chúa, để có thể kêu lên rằng: Abba, Cha ơi. Chúng ta thấy rằng trong những lúc khó khăn hay là trong những cơn nguy khốn, đứa trẻ nó làm gì? Nó sẽ kêu: Cha ơi, mẹ ơi, cứu con với. Thì trong đời sống niềm tin, thực hành niềm tin, việc của chúng ta là tập kêu lên: Cha ơi, xin Cha thương xót con. Và Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng chính Ngài đã kêu lên tiếng kêu Cha ơi ở trong cuộc tử nạn. Đối diện với cái chết, Ngài cũng sợ hãi. Ngài cũng sợ hãi bởi vì đi vào sự hư vô xét theo bản tính con người. Nhưng mà Chúa Giêsu không chỉ kêu lên tiếng kêu người Cha thân thương cứu mình khỏi cơn nguy khốn, Ngài còn thực hiện ý của Chúa Cha. Thưa cộng đoàn, nếu những người với niềm tin dân gian có thể làm cho người chết những việc tốt đẹp như là cho ăn, như là lập những cái miếu để cho những cô hồn có nơi trú ngụ, có cái để ăn, thì việc làm của chúng ta, những người có niềm tin là gì? Liệu chúng ta có thể cứu được các linh hồn hay không? Những người thân, những bạn hữu của chúng ta, những anh chị em chúng ta liên đới trong niềm tin, liệu chúng ta có thể làm gì? Thì bài tin mừng hôm nay là một câu trả lời. Khi đối diện với cái chết, cả hai người trộm đều khủng hoảng. Một người khủng hoảng vì mất niềm tin vào chính mình và mất niềm tin vào Thiên Chúa. Anh mất niềm tin vào chính mình bởi vì một sự hối tiếc thời gian Chúa dành cho anh sống, anh đã chẳng làm được gì tốt đẹp để có một cái kết cục là phải đóng đinh. Và anh khủng hoảng niềm tin đến độ thách thức cả Chúa Giêsu Kitô: nếu ông là Đấng Kitô thì ông cứu mình đi và cứu cả chúng tôi nữa. Rõ ràng anh ý thức rằng anh không thể tự cứu được mình, nhưng ngay cả niềm tin và niềm hy vọng anh cũng đánh mất. Và người trộm lành theo cách hiểu thông thường là người đã biết nhìn nhận cái thân phận của mình. Chúng ta phải chết như này là xứng đáng bởi vì những việc xấu chúng ta làm. Nhưng anh ta cũng biết đặt niềm trông cậy vào Chúa Giêsu. Khi vào thiên đàng, xin ông hãy nhớ đến tôi. Và câu đáp của Chúa Giêsu mở ra tất cả cái cánh cửa của niềm hy vọng mà chúng ta đặt tin tưởng vào đó. Ngay hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Thưa cộng đoàn, chúng ta không thể cứu nổi mình bởi vì chúng ta là những người tốt, nhưng đồng thời chúng ta cũng có những thiếu sót do bản tính yếu hèn của con người. Chỉ có một đấng có thể cứu độ chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Và cái chết của Ngài trên thập giá là gì? Đó chính là hiến lễ Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha để đền bù tội lỗi cho nhân loại. Đó là máu của Ngài đổ ra rửa sạch tội lỗi của con người. Và đó là tình thương của Ngài trao ban cho tất cả mọi người. Chúng ta thấy rằng thánh lễ mỗi ngày chính là hy tế thập giá, để từ đó tuôn trào nguồn ơn cứu độ, đem lại sự tha thứ, đem lại bình an, đem lại ơn phục sinh cho tất cả mỗi người chúng ta. Bởi vậy, trong tháng 11 này, chúng ta sống mầu nhiệm các thánh cùng thông công, cầu nguyện, làm những việc lành, nó là hữu ích nhưng vẫn chỉ là những việc tùy phụ, và nó đem lại lợi ích cho chính tâm hồn chúng ta. Bởi vì nhờ những việc cầu nguyện cho người quá cố, những việc lành bác ái mà chúng ta sống xứng đáng hơn với người con cái Chúa. Nhưng hành động thiết thực và quyết định ơn cứu độ của các linh hồn chính là việc chúng ta tham dự thánh lễ. Bởi vì trong thánh lễ chúng ta nối kết những tâm hồn, những con người đã ra đi trước vào của lễ của Chúa Giêsu Kitô, để bánh và rượu dâng lên vốn là vật chất phải hư nát sẽ trở thành mình và máu Chúa Giêsu Kitô. Và thánh lễ tái hiện cuộc hy sinh của Chúa Giêsu, hành động của Chúa Giêsu yêu thương con người. Và chúng ta tháp nhập tất cả những người thân yêu, những anh chị em tín hữu vào của lễ của Chúa Giêsu Kitô, nhờ đó họ được ơn cứu độ. Ngày đó Thiên Chúa sẽ cất bỏ tất cả những u buồn, ngày đó Thiên Chúa sẽ quy tụ muôn dân, và ngày đó được viết lên bằng những giây phút diễn ra ở trên bàn thờ ngày hôm nay, nơi đó Chúa Giêsu như chiên chịu sát tế để hiến mình làm của lễ đền tội cho muôn người. Thưa cộng đoàn, chúng ta sống mầu nhiệm hiệp thông với anh chị em tín hữu, những người đã ra đi, thì đồng thời chúng ta cũng tuyên xưng tín điều kẻ chết sống lại, sự sống đời đời, sự phục sinh. Và điều đó làm cho mỗi người chúng ta nuôi dưỡng niềm hy vọng, nuôi dưỡng lòng tin. Chúng ta sống có ích hơn mỗi ngày cho nhau, cho những người chết, để một ngày kia ở trên núi Thiên Chúa, khúc ai ca Chúa sẽ đổi thành vũ điệu, cho chúng ta mặc lấy ánh sáng huy hoàng của sự phục sinh. Xin cho mỗi người chúng ta biết ý thức hơn để sống thánh lễ mỗi ngày, hầu đem lại ơn cứu độ cho tất cả anh chị em chúng ta.